Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 54, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, lược giảng ngày 4 tháng 4 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát cư sĩ Chu An Sĩ, Chu Mộng Nhai. Hôm nay chúng ta học sang phần những mỗi nghi về ăn chay, không ăn thịt. Vẫn ở trong cái phần hỏi đáp. Có người hỏi rằng, hỏi giết hại vật mạng đương nhiên là có tội nặng, còn như việc ăn thịt dường như không có tội. Nhưng Kinh Phật dạy rằng người ăn thịt ắt phải chịu quả báo xấu ác. Thế thì luật pháp ở cõi âm ti có phải là quá mức khắc nghiệt chăng? Họ đưa câu hỏi, họ bảo rằng giết hại vật mạng thì đương nhiên là tội nặng thì thôi, công nhận rồi, giải thích suốt rồi thì hiểu rồi, công nhận rồi. Nhưng còn cái việc ăn thịt ấy, dường như là không có tội. Nhưng trong Kinh Phật dạy rằng ăn thịt ắt phải chịu quả báo xấu ác. Thế thì luật pháp ở cõi âm ti ấy, có phải là quá mức khắc nghiệt chăng? Đưa câu hỏi như thế. Chúng ta thấy cụ chú lão An Sĩ cụ trả lời như thế này. Đáp: không chỉ là ở cõi âm ti mà luật pháp ở cõi dương gian này cũng giống như thế mà thôi. Người giết hại vật mạng cũng ví như kẻ cướp, còn người ăn thịt cũng giống như kẻ tòng phạm chứa chấp tang vật, che giấu tội phạm. Tội lỗi có khác nhau là mấy đâu? Chúng ta thấy cụ chú lão An Sĩ cụ trả lời rằng không chỉ có âm ti đâu, luật pháp mới nghiêm minh như vậy đâu, mà cõi dương gian chúng ta cũng thế thôi. Đó, cụ lấy một cái ví dụ giống như cái người ăn trộm và người tòng phạm á, thì cũng thế. Đó, ví dụ như là người giết hại và người ăn á, thì tội thì, cũng gần bằng nhau. Thế người giết hại thì nó có cái tâm giết hại và tự tay giết hại hoặc bảo người giết hại thì nó cấu thành cái tội phạm thì nó nặng hơn một chút, không hình phạt nó sẽ nặng hơn. Còn cái người tòng phạm, tức là người ăn á, thì nó sẽ nhẹ hơn một chút. Đó là họ chỉ, nếu mà họ mắt không thấy, tai không nghe và không dặn giết trước á, tức là ra chợ gặp cái gì mua cái đấy họ ăn á, gọi là mình gọi nôm na là tam tịnh nhục á, thì người đó họ không phạm phải cái tội là giết, nhưng mà vẫn phải bị chịu chung cái quả báo xấu ác, đó là phải đền mạng, phải thường mạng, tức phải trả nợ đó, phải trả nợ. Giống như ở thế gian chúng ta, người ăn trộm nhưng về thì nó sợ quá, nó sợ pháp luật phát hiện ra, nó đem đến một người bạn, một người thân hay đến người nhà đó, nó giấu hộ, và người thân kia hoặc người bạn, người nhà kia biết rõ là đó là vật ăn trộm rồi nhưng vẫn cố chứa chấp. Và người kia này nó bảo là hứa rồi sẽ giấu cho nó để một thời gian nó lắng xuống ấy, thì đem bán đi, được tiền thì sẽ chia cho một phần ba hay là bao nhiêu là phần trăm nào đó, hai bên thương thuyết với nhau. Thế cái tội khi mà cái người ăn trộm kia mà bị bắt á, bị xử và nó khai ra cái người của cải đang giấu ở đâu và đang giấu ở cái nhà bạn thân thôi, nhà người thân, nhà người quen kia, thì công an họ đến họ lục soát họ tìm được thì cái tội chứa chấp á, thì cũng gần bằng cái tội ăn trộm. Ví dụ như phạt người ăn trộm 10 năm thì tội chứa chấp ít nhất phải 5-7 năm vậy. Đó. Cho nên đây cụ Chu Lão An Sĩ cụ bảo là không chỉ ở Quái Âm đâu, mà pháp luật đấy thì ở dương gian chúng ta cũng có đấy, cũng như thế mà thôi. Thì không phải là Quái Âm thì nặng mà Quái Dương chúng ta thì nhẹ đâu. Đó. Vì sao? Vì cái tội giết hại chúng sinh và ăn thịt vật mạng chúng sinh ấy, là một cái tội ác. Cho nên không thể tránh khỏi được vậy. Cả dương gian cũng thì cũng có tội mà Quái Âm cũng có tội vậy. Rồi ngài lại giảng tiếp. Đức Thế Tôn từng nói với Bồ Tát Đại Tuệ rằng có vô số lý do để chúng sinh không nên ăn thịt. Hết thảy chúng sinh luân chuyển trong chốn luân hồi nên thường thay đổi qua lại làm cha mẹ quyến thuộc của nhau. Đó. Chúng ta thấy ở trong kinh dẫn Bồ Tát Đại Tuệ có bạch với Đức Phật, và Đức Phật dạy với Bồ Tát Đại Tuệ rằng có vô số lý do để chúng sinh, tức là để con người chúng ta không nên ăn thịt. Những lý do ấy là gì? Ở đây tạm kể ra, thứ nhất là gì? Hết thảy chúng sinh luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi nên thường thay đổi làm cha mẹ quyến thuộc của nhau. Cho nên nếu nay chúng ta mà sát sinh hại vật mà ăn thịt chúng sinh thì chẳng khác nào ăn thịt cha mẹ anh em quyến thuộc người thân của chúng ta vậy. Vì có vòng sinh tử luân hồi đắp đổi cho nhau, đời nay thì làm cha mẹ, đời sau có thể là làm con làm cháu, làm vợ làm chồng, làm gì họ hàng thân bằng quyến thuộc vậy. Cho nên nếu mà người tu chúng ta mang cái danh là đệ tử Sa Môn Cù Đàm Gotama, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, cầu mong sớm được phá mê khai ngộ, hiểu rõ đạo lý, mau chứng thành Phật quả để rộng độ chúng sinh. Mà nay vì mong muốn được ăn gì để cho sướng cho cái miệng, mong muốn thức ăn ngon ngọt bổ dưỡng mà sát hại vật mạng chúng sinh ăn cho ngon miệng, cho sướng cái lưỡi của chúng, cái khẩu của chúng, khẩu nghiệp của chúng ta, sướng cái khẩu vị của chúng ta, thì Đức Phật nói là những kẻ đó thì quả thật là không phải là con người học đạo vậy. Còn người ngoài thế tục thì chúng ta không dám bàn tới, mà Đức Phật cũng không gì không nói tới những người ngoài thế tục rộng, bởi vì họ có cuộc sống của họ, họ có con đường đi riêng của họ, và họ chấp nhận là đi trên con đường sinh tử luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi, vay trả vay rồi. Cho nên là họ có sát sinh hại vật, họ có ăn thịt chúng sinh, thì cái đấy là việc của họ. Và kết quả là sau này chúng sinh lại được làm người, họ lại làm thú, và chúng sinh nó lại giết trả lại họ thôi, lại cầm dao, cầm súng, cầm cung tên bẫy nỏ để quàng, để bắt, để bắn, để giết họ, để mổ xẻ, để làm thịt họ để ăn vậy. Đó. Oan oan tương báo không biết bao giờ dừng. Người ngoài thế tục thì họ chấp nhận cái cuộc sống ấy. Còn đệ tử học Phật của chúng ta, kể cả xuất gia và tại gia, chúng ta gọi là ngược dòng sinh tử. Chúng ta gọi là đang cưỡi con thuyền để ngược dòng sinh tử, tức là đi ngược theo cái dòng nước sinh tử chảy xuôi của thế tục. Thế tục thì đi thuận theo dòng nước chảy xuôi, cứ thuận theo dòng nước như vậy, họ sẽ cảm thấy đỡ phải mệt mỏi, đỡ phải suy nghĩ, lên con thuyền, ngồi lên con thuyền và cứ kệ cho gì dòng nước chảy xuôi, thỉnh thoảng lái cho nó khỏi đâm vào bờ, vào bụi thôi, va vào đá thôi. Còn họ cứ không phải mệt nhọc cái chuyện phải trèo ngược dòng nước cả. Cho nên, nhưng mà chúng ta biết cái đích giải thoát thì ở trên đầu nguồn, còn cái điểm cuối cùng đó là ngoài biển, biển ở đây là chỉ cho biển khổ sinh tử luân hồi. Còn cái nước đầu nguồn nó chỉ cho gì ạ? Cảnh giới an vui niết bàn tịch tịnh của mười phương ba đời chư Phật vậy. Nay chúng ta tu hành muốn đạt đến cảnh giới niết bàn tịch tịnh của mười phương chư Phật thì phải giống con thuyền tốt để bơi ngược dòng sông sinh tử ấy. Mệt thì phải cắm chèo lại, cắm cọc xuống, neo thuyền lại mà nghỉ. Chứ không được bỏ mặc xào nằm nghỉ, sáng dậy nó lại đi qua cái chỗ mình xuất phát rồi vậy. Nó lại trôi xuống qua chỗ xuất phát rồi vậy. Ở đây là chỉ cho cái sự tu hành tinh tiến của chúng ta giống như người bơi ngược dòng nước. Dòng nước ở đây chính là cái dòng sông sinh tử, dòng nước sinh tử luân hồi vậy. Biển ái sông mê, gọi là biển ái sông mê. Đấy là cho nên cái lý do đầu tiên Đức Phật bảo với Đại Tuệ Bồ Tát ở trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa rằng không nên sát sinh hại vật, cũng không nên ăn thịt chúng sinh nếu như gì các ông muốn cầu đạo giải thoát. Vì lý do là gì? Tất cả chúng sinh ấy đều luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi, biết đâu họ lại làm cha làm mẹ làm anh em thân bằng quyến thuộc họ hàng thân hữu của chúng ta ở những kiếp trước và những kiếp gần đây. Cho nên người hành Bồ Tát đạo quyết chí thì ăn uống chay tịnh đạm bạc đơn sơ trong cuộc sống thôi, sống để mà tu chứ không phải sống để mà ăn. Người tu thì ăn để mà sống, sống để mà tu chứ không phải là sống để mà ăn, ăn để cho sướng, khác nhau hoàn toàn cái điều đó. Người thế tục có thể sống để mà ăn, ăn để cho gì, cho sướng. Cho nên họ rất quan trọng cái việc ăn uống nhậu nhẹt. Cứ thứ bảy chủ nhật những ngày được nghỉ là mọi người tập trung nhau lại, alo cho nhau và cùng nhau đi nhà hàng, đi ăn. Cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta hàng quán này sát sinh hại vật để ăn uống linh đình san sát lẫn nhau. Chúng ta cứ ra phố xá mà xem, vào những cái phố nào mà chuyên hàng ăn mà xem, nhà nhà hàng ăn, người người giết mổ, nhà nhà hàng ăn. Tức là nhà này sát nhà kia, cứ sát vách nhau nối cả một con phố này, toàn là quán ăn hết, toàn là hàng ăn hết. Nó gọi là người người giết mổ và nhà nhà hàng ăn lại như thế. Vậy mà vẫn cứ hết. Những cái ngày nghỉ, ngày tuần, ngày tiết ấy, quán ăn gọi săn sát như vậy, phố nào cũng có quán ăn. Vậy mà có nhiều hôm, có nhiều quán thì còn không đủ chỗ, không đủ bàn ghế để cho thực khách nữa cơ. Khách Tây có, khách ta có, già có, trẻ có, chung chung có. Thậm chí xin lỗi các vị, có khi gì, có cả các Phật tử mặc áo nâu, mặc áo lam cũng có ngồi ăn đấy. Xin lỗi thêm các cụ các Phật tử chúng ta, chứ thậm chí có cả gì, các sư đầu tròn áo vuông cũng vào đó ngồi ăn đấy, xấu hổ lắm. Có một lần chúng tôi đi cũng lâu lâu rồi, chúng tôi đi công tác với một đoàn cũng khá đông, phải đến mười mấy người, mười mấy thầy. Đi vào cái quán, đi trên đường vào, trên cái đường đi vào đường xong nghỉ á, nghỉ dọc đường đó các quý vị. Nghỉ dọc đường mà họ hay có những cái nhà hàng to lớn ấy, họ làm để là cái trạm dừng chân cho khách đi đường dài á. Vào đó hơn chục thầy gọi món, mỗi người thích ăn một kiểu, cuối cùng gọi hết món này đến món nọ, người thì hải sản, người thì chim trời, người thì thú rừng gọi ra. Mà tôi nhìn mấy cái cô cậu nhân viên nghe các sư gọi mà mắt nó cứ tròn hoe cả lên. Tôi nghĩ rằng nó không tin vào tai của nó. Nó hỏi là thầy bảo cái gì ạ? Thầy ăn cái gì ạ? Thầy dùng gì ạ? Thế lại bảo nó đang tròn mắt lên, thế bảo ơ các chú, thế chú vẫn chưa nghe rõ à? Và thầy đọc lại cho con. Thế đọc lại nó mới ghi. Nó vừa ghi nó vừa gật đầu. Vào trong thế thì nó xì xào với nhau. Mình nghĩ ngay là gì ạ? Người ta thấy choáng à? Các sư gì mà vào quán thì mà ngồi gọi những cái món ăn mà nào là hải sản, nào là chim trời, nào là thú rừng, toàn những cái loại gọi là đặc sản. Cho nên nó thì nó mấy cái chú phục vụ bồi bàn nó nghe thấy mà nó choáng. nó không tin vào tai mình nữa. Mắt nó cứ tròn xoe lên. Tôi nhìn, tôi ngồi mà tôi ngại, tôi không biết làm kiểu gì. Mình thì là người bé ở trong đoàn, chả biết nói cái gì, chả dám nói cái gì. Thế cho nó gọi, cho các thầy gọi hết thì khoảng độ 30-45 phút rồi nó bê ra toàn cái đồ ăn đấy. Mình chạy thì không được. Lúc đó thì đành phải ngồi vậy. Thế xong rồi mình thấy đói quá cho nên vẫy nó lại, bảo gọi mấy chú lại sang sang thầy nhờ cái. Thế bảo thầy cần thêm món gì? Sang tới nó lại hỏi thầy cần thêm món gì? Thế bảo không. Xào cho ở đây có mì tôm không? Nó bảo có. Thế bảo có dầu không? Dầu rán ấy. Nó bảo có đấy. Có rau không? Nó bảo có. Thế bảo xào cho thầy một gói mì với rau. Chỉ có dầu với gói mì thôi, không cho hành, không cho tỏi. Không cho bất cứ cái gì liên quan đến động vật nhé. Mỡ lợn cũng không cho nhé, mỡ không cho nhé. Thế nó bảo là, ô, thế thầy ăn chay à? Bảo không, thầy cũng ăn bình thường nhưng mà thôi cứ xào cái món đấy cho thầy. Thế là thì thấy cái nét mặt của nó thì thấy nó khác. Được khoảng 15 phút rồi nó bưng cái bát mì ra, nó bảo mì của thầy đây. Và nó ở trong á, tôi nhìn là mình vừa ăn nó vừa để ý. 3-4 đứa bồi bàn cả nam cả nữ á, nó nhìn hai mâm cơm của các sư ăn. Thấy nó để ý. Tất nhiên nó đi qua đi lại nó để ý hết. Để ý xem ai ăn cái gì, ai ăn cái gì. Lúc đầu nó hỏi thầy á, thầy ăn chay à? Tôi bảo không, thầy bình thường. Nhưng mà nó đấy thì suốt cả cái bữa cơm mình không gắp một miếng nào, không cho đũa vào, mặc dù mình vẫn ngồi cùng bàn nhưng mà mình không gắp một miếng nào, không cho đũa vào cái những cái đĩa hải sản rồi chim trời thú rừng kia. Cho nên lúc ra về, khi mà ra về thì tất cả trước khi ra về nó sang nó hỏi mình, thầy ở chùa nào? Tôi bảo tôi ở Hà Nội. Nó bảo các thầy kia ở đâu? Bảo các thầy kia cũng ở mỗi người một nơi, người thì Hà Nội, người thì Hải Phòng, người thì Hải Dương, người thì mỗi nơi một vài thầy. Các thầy đi công tác, đi công việc. Đấy thì chúng ta thấy ở xã hội họ có để ý không? Có để ý chứ. Họ có để ý. Nhưng họ không nói ra trước mặt mình mà thôi. Nhưng khi về đi chúng ta ai dám chắc là gì, họ không dị nghị, không xì xào. Cho nên các Phật tử chúng ta, nếu mà hôm nào mà chúng ta thì chưa ăn chay trường được mà đi ra quán ăn thì thôi, các Phật tử cũng hoan hỉ mặc cái bộ quần áo tại gia thôi. Đừng có mặc bộ quần áo lam hoặc mặc bộ quần áo nâu, mà đầu tóc các vị lại để là cạo cắt, đặc biệt là mấy chú nam giới, mấy chú Phật tử nam đào đầu lại cắt hết, cạo hết tóc đi như các sư á, lại cho một bộ diện cho bộ quần áo nâu vào đấy, thủng thẳng ở đấy ra thì cửa hàng gọi toàn những cái món này, món ăn thì liên quan tới máu thịt của chúng sinh á, thì họ lại nghĩ rằng đấy là sư đấy, lại khổ ra, lại khổ ra, khiến cho họ gì phá pháp. Họ nghĩ rằng sư bây giờ sướng quá, lại hóa cuồng. Sư bây giờ thì ăn uống thì trả từ cái gì, sư bây giờ gọi là gì, gọi là thích đủ thứ. Thế thì chỉ cần họ nói như thế thôi, tức là chúng ta gì đã tạo tội cho họ rồi đấy. Chúng ta đã khiến cho họ phá pháp, cho họ hủy báng chê bai chính pháp của Đức Phật rồi, là chúng ta đã tổn phúc rồi. Cho nên qua đây cũng khuyên các Phật tử chúng ta, hôm nào mà chúng ta xác định là gì đi ra ngoài quán hàng để ăn mặn với bạn bè thì xin các vị là thay cái bộ quần áo nâu, bộ quần áo lam đi, để mặc vào đó đúng với cái thân phận của chúng ta ra nơi quán ăn mặn đấy, đó là mặc cái bộ quần áo tại gia. Cố gắng đừng mặc quần áo nâu, quần áo lam, trên đầu lại cạo tóc chỉ để có phân hoặc chưa đến phân, hoặc có người cạo sạch như các sư luôn. Bây giờ nhiều Phật tử lại thích cái mốt đấy lắm, đặc biệt là một số Phật tử ở thành phố, ở thủ đô Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh, những cái thành phố lớn. Mà Hà Nội tôi thấy nhiều nhất. Đặc biệt Hà Nội tôi thấy nhiều nhất là các Phật tử là cạo chọc tóc như các sư luôn, mặc quần áo nâu, quần áo lam. Đặc biệt là mặc quần áo nâu. Miền Bắc chúng ta các sư tưởng hay mặc quần áo nâu, cho nên là Phật tử cũng diện bộ nâu theo. Có hôm lại còn chở cả vợ cả con để đi quán hàng để ăn cơm nữa. Mặc quần áo nâu như thế người ta ngộ nhận. Người ta đâu có biết đâu, đấy là vợ chồng con cái gia đình nhà các Phật tử đâu. Mà người ta thấy gì? Cái vị kia đi ngoài đường người ta, ôi, sư đèo gái kìa, có cả con nữa kìa. Sư bây giờ ghê thật đấy. Thế có phải là chúng ta khiến cho chúng sinh nó gì, nó phá pháp không? Nó hủy báng chê bai Phật pháp không? Đó. Cho nên khi ra đường mà đèo vợ đèo con hay đèo bạn bè là người nữ thì xin các Phật tử nam chúng ta thì cũng đừng có mặc quần áo nâu mà lại cạo tóc chọc như các sư như thế, khổ lắm. Thầy cũng đã nói nhiều lần rồi mà vẫn thấy, đi Hà Nội thỉnh thoảng vẫn thấy, vào những đi qua những cái nơi quán ăn vẫn thấy, quán ăn chay, có hôm đi qua quán ăn chay thấy đi đèo xe máy, không phải đi ô tô nó còn đỡ, đi xe máy thấy đèo một đứa trẻ với một cô gái vào nói chuyện với nhau, xong thì hỏi mới biết là vợ chồng và gì và con. Đấy. Ở trong năm mà tôi đi làm việc ở quán xứ, thấy hai vợ chồng với đứa con đến ăn cái quán chay bên cạnh chủ quán xứ, tôi thỉnh thoảng đi họp hay ra ăn cơm ở đấy. Thấy đến, thấy đỗ xe máy đi, tôi vừa vào trước được 2-3 bước, thấy hai vợ chồng với đứa con thì cũng dừng xe máy đi theo sau lên ăn. À, mà lại còn mặc áo dài mới chết chứ đấy. Mặc quần áo nâu rồi mà còn mặc cái áo dài, chắc là vừa đi lễ ở quán xứ ra hay sao ấy, vẫn chưa kịp cởi áo lễ ra. mình trong bụng mình lúc đầu mình cứ tưởng là sư nào đấy, mình thấy một cái mình A Di Đà Phật, thế vị ấy cũng gì cũng A Di Đà Phật, cũng chắp tay đấy. Thế mình thấy vị ấy lớn tuổi hơn, nó khoảng độ tầm cũng phải tầm 50, trên 50 rồi, thấy già hơn tôi, đứng tuổi hơn tôi, thấy tầm đấy. Thế mình tưởng là một vị thầy nào lớn đưa Phật tử thì đi ăn cơm, nhưng mà lại đi xe máy, mình thấy cũng lạ. Thấy dắt xe máy thì có một cô gái cũng khoảng độ tầm 40-45 gì đó, cô vợ thì trẻ hơn, đứa con thì khoảng độ tầm 12-13 tuổi, đứa con trai 12-13 tuổi. Thế mình tưởng là một thầy nào cùng với mẹ con là Phật tử đi, thế mình nghĩ là thầy dắt cái xe máy cho Phật tử, hoặc là xe máy của thầy gặp Phật tử đó, cho nên ở đâu đi lên họp quán xứ hay đi lễ gì đó gặp nhau rồi ăn cơm, thấy mặc áo dài, đầu thì cạo tóc nhăn thím luôn các quý vị. Thế mình thấy mình tưởng là các thầy là mình A Di Đà Phật, vị cũng chắp tay A Di Đà Phật, thế mình cứ nghĩ là sư cơ. Lên ăn cơm được một tí thì thấy nói chuyện với nhau thân thiết, cái gọi anh em, mình ngồi ngay ngày bàn bên cạnh mình thấy ngượng đỏ hết cả mặt lên. Mình cứ tưởng là sư cho nên gọi là anh em. Cái gọi đấy, vợ chồng gọi nhau là anh em, mình cứ nghĩ là sư. Mình nghĩ trong bụng là vừa bước đầu mình bảo, sao cái ông sư này buồn cười thật, để cho Phật tử gọi là anh. Đi gọi Phật tử là em như thế. Người ta mà nghe được thì xấu hổ chết á. Thế, mình cứ giả vờ ho lên mấy cái. Nhưng mà thấy vị ấy chẳng hiểu ý gì cả. Nói chuyện vẫn cứ vô tư, bình thường. Thế được một tí rồi mà cái thì nghe chuyện ra thì mới hiểu là gì, hai vợ chồng với nhau. Thế là xong rồi, cái đợt đấy thầy phải nhắc rồi, xong ăn cơm xong thầy phải nhắc, thì đứng lại bàn thầy bảo hai vợ chồng mà đúng không, bảo vâng hai vợ chồng nhà con, thầy có việc gì. Thế thì bạn này lần sau thì nói thầy góp ý này, đây góp ý chân thành ấy, thì lần sau mà đi chùa ấy, đi chùa lễ xong rồi á, cùng với vợ con đi ra ngoài ăn ấy, thì đừng có mặc quần áo nâu như thế, lại đừng lại mặc cái áo dài như thế, người ta nghĩ rằng á, sư lại đèo gái đi gì ạ, đi chơi đèo gái đi ăn uống, người ta phỉ báng Phật pháp rồi phải tội ra. Mà đặc biệt là đừng có mặc cái áo dài vào như thế đi ra ngoài, đi lễ Phật thì mặc xong ra ngoài á, muốn đèo vợ đèo con đi phải cởi cái áo dài ra. Mà đầu tóc cũng thế, lần sau phải để nó ra vài phân vào. Như thế thì đấy, thầy lúc đầu tưởng chú là sư, cho nên thầy chào A Di Đà Phật, chú thì chúng qua A Di Đà Phật, thầy cứ nghĩ chúng là sư. Lên lúc đầu cứ thấy là vợ chồng nói chuyện với nhau, anh em em, thầy là ngượng, thầy cứ tưởng là giữa sư với Phật tử gọi nhau bằng anh em như thế thì ngại chết sẽ được. Thế chú bảo thôi con sám hối thầy, con không để ý, con vào vừa lễ Phật cho nên con ra con vội quá. Người ta bảo đây thì thôi, đấy thì thầy cũng không phải là chửi mắng gì đâu, góp ý nhẹ nhàng thế thôi. Đó, mình là Phật tử thì biết bảo hộ Phật Pháp, biết hộ trì Phật Pháp cho nó đúng cách, không có mình cứ tưởng là mình sống, mình cạo tóc mặc áo nâu như thế mình giống các sư cho nó quý hóa, nhưng không phải đâu. Không phải quý hóa, quý hóa từng lúc, từng nơi, nơi từng chỗ. Chạy đi ra đường như thế là nguy hiểm lắm, khiến cho Phật tử thế gian nó cơ hiểm. Mình tôn kính Tam Bảo mà lại khiến cho ta thế gian nó cơ hiểm Tam Bảo, họ coi khinh Tam Bảo như thế, họ phải tội, mình cũng tổn phúc. Thế chú bảo vâng, thì con sám hối, con lần sau con để ý, lần sau con sẽ không mặc áo dài vào chỗ quán ăn. Đấy. Đấy, qua câu chuyện này cũng kể lại chúng ta luôn. Thế nhưng mà cũng mong rằng tốt nhất là chúng ta xác định là đây là nếu đấy là vào quán chay nhé. Còn nếu vào quán ăn mặn thì tốt nhất chúng ta thì mặc quần áo tại gia bình thường của chúng ta. Xác định đưa vợ đưa con hay đưa bạn bè đi ăn nhậu hay đi tiếp khách, ăn mặn thì nên mặc quần áo thường phục của gì người ngoài đời chúng ta. Là cư sĩ nam, cư sĩ nữ chúng ta vẫn có quần áo thường phục ngoài đời mà. À, Phật tử nam, Phật tử nữ chúng ta có quần áo ngoài đời chúng ta mặc cho nó đàng hoàng. Đấy, tiện đây thì cũng nói luôn để các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ cho. Rồi một ý nữa, chú Lão An Sĩ nói đối với các Bồ Tát thì nên ăn chay là vì chúng sinh nếu nghĩ tưởng đến cha mẹ thân quyến của mình thì không nên ăn thịt đó. Đức Phật bảo với Bồ Tát Đại Tuệ là chúng sinh nên nghĩ tưởng đến cha mẹ quyến thuộc của mình thì không nên ăn thịt. Đấy là cái ý thứ hai. Ý thứ nhất nói rằng vì có luân chuyển trong lục đạo luân hồi cho nên biết đâu những con vật đấy là cha mẹ của mình, người thân của mình, họ hàng của mình cho nên không ăn. Cái thứ hai, ý thứ hai Đức Phật nói vì nghĩ đến cha mẹ thân quyến cho nên ăn thịt. Cho nên không nên ăn thịt. Ở đây có hai ý. Một là gì? Là nghĩ đến là cha mẹ của mình sợ rằng cũng luân chuyển trong sinh tử luân hồi đời trước kiếp trước làm những việc xấu ác cho nên đời nay kiếp này phải sinh làm súc sinh. Biết đâu họ giết, họ bán, họ làm thức ăn, họ bán chúng ta là gì? Lại ăn vào thì có phải chẳng là khổ hay sao? Chẳng phạm vào cái tội